Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 16 tháng 3 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về diễn văn của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình tại Hội nghị trách nhiệm hoàn cầu năm 2030. Kế đó là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Con đã chọn, xin hướng dẫn đưa bước chân con để nên chứng nhân cho tình Ngài, để đời con được sống chung thiên. Vì lạy Chúa đường chân lý này con kiếm tìm, tìm chân lý cứu thoát nhân gian, tìm chân lý sáng soi cuộc đời, bởi sự gắn về nơi bên
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 8 từ câu 31 đến câu 42. Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông." Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi Abraham, chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do?" Đức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi. Còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói?" Họ đáp: "Cha chúng tôi là Abraham." Đức Giêsu nói: "Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm." Họ mới nói: "Chúng tôi đâu phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa." Đức Giêsu bảo họ: "Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi." Quý vị và các bạn thân mến, vào một buổi sáng như thường lệ, ông Alves vừa thưởng thức ly cà phê nóng, vừa liếc qua nhìn những tựa lớn trên tờ báo hàng ngày trước khi đi làm. Hôm ấy, ông hoảng hốt khi đọc thấy bản tin nói về cái chết của chính ông. Có lẽ người ta đã nhận tin lầm về tên của ông với tên của một người nào đó. Thế rồi với tính tò mò, ông cố đọc xem người ta sẽ nói gì về ông sau khi ông chết. Bản tin được đăng trên trang nhất với một tựa đề in đậm và rất lớn: Ông vua lựu đạn qua đời. Và khi đọc hết bản tin thì ông càng sửng sốt hơn nữa, vì người ta đã mô tả ông như một người buôn bán cái chết. Thật vậy, ông Anfes chính là người đầu tiên phát minh ra lựu đạn giết người. Ông mở xưởng sản xuất lựu đạn và trở thành nhà tỷ phú. Sau khi đọc bản tin lầm đó, ông như người tỉnh ngộ sau cơn mê. Thì ra, với vũ khí giết người đó, ông chính là người buôn bán sự chết. Rồi ông tự hỏi mình, liệu tôi có nên tiếp tục làm cái nghề không lành mạnh này không? Tôi có muốn xuống mồ với cái danh hiệu là người buôn bán sự chết không? Ông cảm thấy như có một sức sống mới trào dâng trong tâm hồn. Nó mãnh liệt hơn cả sức mạnh phá hủy sự sống của những quả lựu đạn mà chính ông đã phát minh ra. Và giờ của Chúa đã đến trong tâm hồn của ông. Ông thức tỉnh, ông giác ngộ và thống hối. Rồi từ đó, Anfes nhất định thay đổi lối sống. Ông tận dụng tất cả những sinh lực còn lại và đem cả gia tài khổng lồ của mình để làm việc giúp ích cho con người và kiến tạo hòa bình. Sau đó, ông Anfes đã được ghi vào lịch sử không phải với danh hiệu người buôn bán sự chết nữa, nhưng là người sáng lập ra giải thưởng nổi tiếng thế giới, giải thưởng Nobel. Giải thưởng này được trao tặng hàng năm cho những thành tựu khoa học giúp ích cho sự sống và kiến tạo hòa bình cho con người. Tên gọi đầy đủ của ông chính là Anfes Nobel. Quý vị và các bạn thân mến, có nhận ra sự thật về những sai lầm của mình thì con người mới có thể giải thoát được mình. Nếu không nhận ra những sai lầm của mình thì sẽ bị nô lệ mãi mãi. Chúa Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay đã nói, nếu các ông ở lại trong lời tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Muốn giải thoát mình khỏi những trói buộc của lỗi lầm và khuyết điểm, điều cần thiết trước tiên là phải biết sự thật về những lỗi lầm và khuyết điểm đó. Ông Anfes Nobel đã nhận ra sự thật về sai lầm của mình và đã thay đổi cuộc sống. Quả vậy, không gì trói buộc con người chúng ta chặt cho bằng tội lỗi và sự cố chấp. Và cũng không có gì giải thoát chúng ta và ban cho chúng ta tự do trọn vẹn cho bằng sự thật chứa đựng trong lời Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận lời Chúa, biết soi đời chúng con vào tấm gương của lời Chúa, để từ đó chúng con thấy được sự thật về thân phận tội lỗi của chúng con, mà biết thay đổi trở về với Chúa. Amen.
Con đã chọn, xin hướng dẫn đưa bước chân con nên đến chứng nhân cho tình Ngài, để đời con được sống chung yên. Vì lạy Chúa đường chân lý này con kiếm tìm, tìm chân lý cứu thoát nhân gian, tìm chân lý sáng soi cuộc đời và dìu dắt về nơi thiên đường.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Warsawa, Ba Lan. Công bố chương trình dự kiến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Ba Lan. hôm thứ Bảy 12 tháng 3 vừa qua, tại phòng báo chí tòa thánh, Đức cha Damien Muscus, phụ trách chung Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow, đã mở cuộc họp báo công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh cha Francisco tại Ba Lan trong dịp này. Chuyến tông du Ba Lan của Đức Thánh cha Francisco sẽ bắt đầu vào chiều thứ Tư 27 tháng 7 khi chiếc máy bay của ngài đáp xuống phi trường Krakow. Đức Thánh cha Francisco ngay sau đó sẽ gặp gỡ với Tổng thống Cộng hòa Ba Lan, các giới chức nhà nước và các giám mục Ba Lan. Buổi tối cùng ngày, theo truyền thống được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ Hai khởi xướng khi đến thăm Krakow và được nối tiếp bởi Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Thánh cha Francisco sẽ xuất hiện tại cửa sổ của phòng làm việc của Đức Tổng giám mục Krakow, nhìn ra con đường Franciscanska để nói chuyện với những người trẻ tuổi. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên của ngài với những người trẻ ở Krakow. Ban tổ chức hy vọng cuộc gặp gỡ buổi tối này sẽ thu hút đông đảo những người trẻ. Sáng thứ Năm 28 tháng 7 sẽ được đánh dấu bằng một cuộc hành hương của Đức Thánh Cha đến đền thánh Jasnagora dành để kính Đức Mẹ tại Chestokova. Trên đường đi, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm các nữ tu dòng Đức Mẹ dâng Chúa vào đền thánh và gặp gỡ các học sinh tại trường do các nữ tu điều hành. Tại Chestokova, trong nhà nguyện Đức Mẹ Đen, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện riêng một lúc. Sau đó, trên cánh đồng Jasnagora, Đức Thánh Cha sẽ cử hành dịp 1050 năm phép lạ đầu tiên tại Ba Lan. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại đền thánh Jasnagora xảy ra đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Quốc tế Giới Trẻ đáng nhớ tại Chestokova khi Cộng sản sụp đổ tan tành tại Đông Âu. Buổi chiều hôm đó, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chính thức có cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Lễ chào đón Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu lúc 5 giờ 30 chiều tại công viên Blonia. Địa điểm rộng 48 mẫu Tây này nằm sát bên trung tâm lịch sử của Krakow, được dùng cho lễ khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới diễn ra vào ngày thứ Ba 26 tháng 7, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ và buổi đi đàn thánh giá. Chủ đề trong cuộc gặp gỡ này là một thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco. Hãy đến với Ngài và đừng sợ, hãy đến với Ngài và nói từ sâu thẳm trái tim mình, lạy Chúa, con tin tưởng vào Chúa. Hãy để mình được xúc động bởi lòng thương xót vô biên của Ngài. Trong cuộc gặp gỡ này, các nhà soạn nhạc nổi tiếng sẽ lần lượt điều khiển một ca đoàn 300 ca viên và một dàn nhạc giao hưởng với hơn 100 nhạc công. Buổi sáng thứ Sáu, 29 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm trại tập trung Auschwitz-Birkenau và Ngài sẽ đọc một bài phát biểu quan trọng tại đây. Đàn thánh giá Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ bắt đầu lúc 5 giờ 30 chiều tại Blonia do chính Đức Thánh Cha dẫn đầu. Mục đích của sự kiện quan trọng này là để cho những người trẻ ý thức ý nghĩa của thánh giá trong bối cảnh của lòng thương xót. Các bài suy niệm của trạng đàn thánh giá được viết bởi Đức Giám mục phụ tá của Krakow. Chủ đề của buổi tối này là Phúc thay ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Đó cũng là chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Krakow năm 2016. Vào sáng thứ Bảy 30 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đền thánh lòng thương xót Chúa tại Laziwiki và nhà nguyện của nữ tu Faustina. Ngài sẽ đi qua các cửa năm thánh lòng thương xót và cử hành thánh lễ với các linh mục, những người sống đời thánh hiến và các chủng sinh Ba Lan. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thánh đường kính thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ Hai. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ ngồi tòa giải tội cho những người trẻ bằng tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Buổi trưa tại tòa Tổng giám mục Krakow, Đức Thánh Cha sẽ ăn trưa với 12 đại diện của những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có hai người Ba Lan. Buổi chiều cùng ngày, lúc 7 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ khai mạc đêm canh thức với giới trẻ tại cánh đồng lòng thương xót Campus Misericordiae. Địa điểm này nằm cách trung tâm thành phố Krakow 15 km về hướng đông nam tại thị trấn Brezy. Chủ đề chính trong cuộc gặp gỡ này là một câu trích từ nhật ký của Thánh Faustina. Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi nó biết hướng về lòng thương xót với sự trông cậy. Bàn thờ trong đêm canh thức được kiến trúc sư người Ba Lan Stanislaw Niemczyk, được mệnh danh là Gaudi của Ba Lan, thiết kế. Nhà thờ lòng thương xót tại Ofiseki thuộc Krakow là một trong những kiệt tác của ông. Yếu tố quan trọng nhất trong đêm canh thức là buổi chầu thánh thể. Buổi canh thức sẽ được kết thúc bằng một buổi hòa nhạc do Adam Staba điều khiển dựa trên kinh Tin Kính. Chủ nhật ngày 31 tháng 7 là ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm. Thánh lễ bế mạc sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng tại Campus Misericordiae. Chủ đề chính trong thánh lễ này là phép rửa tội, là bí tích liên kết tất cả vào hàng con cái Chúa. Với phẩm giá được làm con cái Chúa, mọi người được sai đi đến với muôn dân. Một câu trong nhật ký của chị Faustina sẽ được coi là câu trích dành cho ngày hôm nay. Nếu con muốn làm cho cha luôn hạnh phúc, hãy nói với thế giới về lòng thương xót vĩ đại và không thể thấu hiểu hết của cha. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ công bố nước tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần tiếp theo. Được biết, trước khi Đức Thánh Cha rời Ba Lan, Ngài sẽ gặp gỡ những người tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, các tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới, những người phục vụ trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới và các tình nguyện viên dài hạn đã giúp đỡ trong vài tháng qua. Ước tính có khoảng 25.000 người trẻ tình nguyện làm việc toàn thời gian cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow. Tin Vatican công bố quy luật mới về quản trị tài sản án phong thánh. Hôm 10 tháng 3 vừa qua, quy luật mới về việc quản trị tài sản liên quan đến các án phong chân phước và hiển thánh đã được Tòa Thánh công bố. Quy luật này có hình thức một phúc chiếu, được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn ngày 4 tháng 3 năm 2016, được công bố trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, có hiệu lực thử nghiệm trong 3 năm từ ngày được ký và thay thế cho quy luật cũ, đã được Thánh Gioan Phaolô thứ hai phê chuẩn ngày 20 tháng 8 năm 1983. Quy luật mới gia tăng sự minh bạch trong việc quản trị ngân quỹ dành cho việc chi phí án phong, đồng thời tăng cường sự kiểm soát của nhà chức trách có thẩm quyền và của Bộ Phong Thánh đối với việc quản trị. Các ngân quỹ được thiết lập để trang trải các chi phí cho việc phong chân phước và hiển thánh, từ việc phổ biến cuộc sống của vị tôi tớ Chúa hoặc chân phước, cho đến cuộc điều tra ở cấp giáo phận, và sau cùng là lễ phong chân phước hoặc hiển thánh. Luật quy định rằng, sau khi chủ án, thường là một dòng tu hay giáo phận, chấp nhận việc xin mở án phong, thì sẽ thiết lập một ngân quỹ để chi phí cho án ấy. Ngân quỹ này do tiền dâng cúng của tín hữu hoặc của các pháp nhân và được coi như một thiện quỹ. Người quản trị quỹ đó có thể là chính vị thỉnh nguyện viên hoặc người đã được bổ nhiệm cho công việc này. Người quản trị phải làm kết toán và báo cáo hàng năm. Bộ Phong Thánh có thể yêu cầu báo cáo bất kỳ lúc nào về việc quản trị quỹ này. Bộ có thể ban hành các biện pháp kỷ luật trong trường hợp có sai trái. Nếu chủ án, giáo phận hay dòng tu muốn sử dụng dù chỉ một phần tài sản để chi vào một việc có mục đích khác với án phong thánh thì phải xin phép của Bộ Phong Thánh. Quản trị viên ngân quỹ phong thánh phải chuyên cần tuân hành tất cả các quy luật do Bộ Phong Thánh ban hành liên quan đến hoạt động quản trị và tài chánh của một án phong. Bộ Phong Thánh cũng yêu cầu chủ án phải đóng góp vào việc tổ chức lễ phong chân phước và phong thánh cử hành ở Roma. Nếu cần, Bộ có thể yêu cầu đóng góp đặc biệt. Quy luật cũng xác định chi tiết các giai đoạn phải đóng góp cho các chi phí, để xin nhìn nhận cuộc tử đạo, các nhân đức anh hùng hoặc tước hiệu tiến sĩ hội thánh, nhìn nhận phép lạ. Sau khi cử hành lễ phong chân phước hoặc hiển thánh, quản trị viên của ngân quỹ phải tường trình toàn bộ việc quản lý tài sản đã được phê chuẩn đúng phép. Sau khi phong hiển thánh, Bộ Phong Thánh sẽ quyết định về số tài sản còn lại để ý đến những yêu cầu sử dụng từ phía chủ án phong và những đòi hỏi của ngân quỹ liền đợi. Sau đó, ngân quỹ án phong và chức vụ thỉnh nguyện viên không còn hiện hữu nữa.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về diễn văn của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình tại Hội nghị Trách nhiệm Hoàn cầu năm 2030 do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua, tại Hội nghị Trách nhiệm Hoàn cầu 2030, tổ chức ở Viện Xã hội Công giáo Đức Quốc, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, đã đọc một bài diễn văn với chủ đề Học thuyết xã hội công giáo, sinh thái toàn diện và việc phát triển bền vững. Bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt kính gửi đến quý vị và các bạn diễn văn nói trên của Đức Hồng Y Tuckson. Đức Hồng Y bắt đầu bài diễn văn như sau. Nhân danh Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, tôi rất sung sướng được tham dự hội nghị Trách nhiệm Hoàn cầu 2030 năm nay, được đồng bảo trợ bởi Hiệp hội Học thuật Trật tự Xã hội và Viện Xã hội Công giáo của Tổng giáo phận Cologne. Cũng nhân danh toàn thể hội đồng, xin cho tôi được hết lòng khen ngợi Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, vì Ngài rất xứng đáng lãnh nhận giải trật tự xã hội, vì sự dấn thân Kitô giáo đầy đức tin của Ngài và nhiều các giá trị trong đó. Ngài giải quyết các vấn đề loại trừ, nghèo đói và quản trị. Ngoài ra, xin quý vị cùng tôi nhìn trước tới năm sắp đến trong giây lát. Năm này sẽ là năm kỷ niệm kép đầy triển vọng. Viện Xã hội Công giáo được thành lập năm 1947, rồi tới năm 1967, Chân Phúc Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu thành lập Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình. Vì chúng ta mừng các ngày sinh nhật đặc biệt này trong cùng một năm, nên Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình rất sung sướng được tôn vinh Viện Xã hội Công giáo như là người đi trước mình đến 20 tuổi. Đến đây, tôi xin trình bày một video ngắn do Đức Giáo Hoàng Francisco tự giới thiệu Laudato Si. Đây là một số điểm chủ yếu có thể lấy về từ cuốn video và từ chính Laudato Si. Bản chất của ta đã được Thiên Chúa tạo dựng và bảo bọc bằng hồng phúc tạo thế. Các thất bại của ta là, ta tiêu thụ thái quá và không chia sẻ hồng phúc tạo thế. Ta cày sới nhiều quá và bảo tồn ít quá, mang lại nhiều hậu quả tồi tệ cho người nghèo và hành tinh. Và do đó, điều khẩn trương là ta phải thay đổi cái hiểu của ta về tiến bộ, về việc quản trị kinh tế của ta và cả lối sống của ta nữa. Cách tiếp cận đời sống có tính gắn bó và lâu dài này là điều ta gọi là sinh thái toàn diện. Sự đóng góp của tôi vào các suy tư hôm nay của chúng ta có tựa đề là Học thuyết xã hội công giáo, sinh thái toàn diện và việc phát triển lâu dài, và điều tôi hy vọng là chứng tỏ ba yếu tố trong tựa đề này đều gặp nhau ra sao trong các đề xuất phong phú của Đức Giáo Hoàng Francisco, nhất là trong Laudato Si. Phát triển bền vững. Phát triển bền vững là một trong các thách đố lớn nhất mà gia đình nhân loại đang phải đối diện. Ý niệm chính nhìn nhận rằng đo lường sự tiến bộ của con người nguyên bằng việc gia tăng sản lượng sỏi trong nước mà thôi là điều không thể. GDP luôn là thước đo không thỏa đáng của phúc lợi. Là một thước đo sỏi, nó làm ngơ nhiều biến thể có ý nghĩa của kết quả nơi các bộ phận dân số có thể nhận diện được. Và hiện nay, ta đang phải chứng kiến những hố phân cách bi thảm giữa người hết sức giàu và người hết sức nghèo. Là một thước đo đơn nhất, nó luôn bỏ qua các nền tảng chủ yếu khác của phúc lợi. Điều này đặc biệt đúng trong thực tại hoàn cầu hiện nay. Bởi thế hiện nay, Chúng ta đang từ từ nhưng chắc chắn thừa nhận điều này. Việc bao gồm có tính xã hội và tính bền vững của môi trường là điều nội tại của phát triển đích thực. Phát triển đích thực phải là phát triển bền vững. Nó phải như kiềng ba chân, kinh tế, xã hội và môi trường. Nếu bỏ quên một chân nào, thì toàn bộ cơ cấu sẽ sụp đổ. Trong nhiều phương diện, phát triển bền vững là câu trả lời cho vấn đề quy mô. Từ thời cách mạng kỹ nghệ, bắt đầu từ thế kỷ 18, dân số hoàn cầu tăng gấp 9 lần, và nền kinh tế hoàn cầu hiện đang lớn hơn tới 200 lần, và chiều hướng không cho thấy bất cứ dấu hiệu chậm lại nào. Đến giữa thế kỷ, dân số hoàn cầu dự ứng sẽ vượt quá 9 tỷ người, và theo ước tính hay nhất, cỡ nền kinh tế hoàn cầu sẽ gia tăng gấp 3. Đây là một thay đổi đầy kinh ngạc trong một khoảng thời gian ngắn như thế, và chắc chắn nó sẽ tạo ra nhiều thách đố kinh tế, xã hội và môi trường. Ngay từ lúc bắt đầu có những tân sự trên, giáo hội đã tìm cách đối phó với mọi thay đổi choáng váng ấy. Đây là lý do tại sao học thuyết xã hội công giáo hiện đại đã ra đời. Trong cố gắng của Đức Leo thứ 13 nhằm song hành các nguyên tắc vượt thời gian của Kitô giáo với những tân sự của nền kinh tế kỹ nghệ hiện đại. Ấy thế nhưng, lúc thông điệp vĩ đại tân sự được soạn năm 1891, cuộc cách mạng kỹ nghệ mới ở trong giai đoạn non nớt của nó. Thời của hơi nước và hỏa xa đã suôn sẻ rồi, nhưng thời của điện khí thì mới chỉ bắt đầu, và những tiến bộ vĩ đại của xe hơi và hóa dầu, chưa nói tới kỹ thuật thông tin, vẫn còn là chuyện của tương lai. Từ năm 1950, tiềm năng kinh tế từ cuộc cách mạng kỹ thuật mới từ từ nhưng vẫn chưa đồng đều gây ích lợi cho nhiều nơi trên thế giới. Diễn trình này bắt đầu với nhiều bất bình đẳng, trong đó có chủ nghĩa thực dân và thậm chí chế độ nô lệ. Và diễn trình vẫn tiếp tục rất bất bình đẳng, chưa hoàn tất và, ở một số nơi, rất trì trệ nếu không muốn nói là bị tắc nghẽn. Dù thông điệp tân sự tập chú vào các điều kiện và quyền lợi của công nhân, nó cũng chứa đựng một số hạt giống sản sinh ra các ý niệm hiện nay về môi trường tự nhiên. Thí dụ, nó quả quyết rằng những người lãnh nhận được sự hào phóng của Thiên Chúa dưới hình thức tài nguyên thiên nhiên hay tài sản nên thi hành trách nhiệm của họ như là người quản lý sự quan phòng của Thiên Chúa vì lợi ích của người khác. Hơn nữa, thông điệp tân sự và mọi thông điệp xã hội của các vị giáo hoàng sau đó đều cảnh báo ta về khuynh hướng tư bản chủ nghĩa hiện đại, là tạo ra các chia rẽ hết sức rõ rệt giữa người giàu và người nghèo trong nội bộ các quốc gia, và giữa các nước giàu và các nước nghèo với nhau. Khi kích thích kinh tế chủ yếu do tư lợi, tham lam, muốn tích lũy của cải và tiêu thụ thỏa thích thúc đẩy, thì kết quả sẽ là hoạt động bất thường và mất quân bình, và sẽ dẫn tới việc một số đông người bị lãng quên, loại ra ngoài và vứt bỏ. Vì tập chú tương đối quá hẹp vào phát triển, nó để các nền kinh tế mặc sức nghiêng về những giãn nở co thắt có hại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu diễn văn của Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, tại Hội nghị Trách nhiệm Hoàn cầu 2030, tổ chức ở Viện Xã hội Công giáo Đức Quốc, hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua. Diễn văn có chủ đề Học thuyết xã hội công giáo, sinh thái toàn diện và việc phát triển bền vững. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong các ngày từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô và Giáo triều Roma tĩnh tâm mùa chay, nên trong tuần qua không có buổi tiếp kiến chung các tín hữu vào thứ tư hàng tuần. Trong mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn lắng nghe bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ với người bản địa Mexico thuộc bang Chiapas trong chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Mexico hồi trung tuần tháng 2 vừa qua. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Lề luật của Chúa thì hoàn hảo, nó làm linh hồn sống lại. Thánh vịnh chúng ta vừa nghe đã bắt đầu như thế. Lề luật của Chúa thì hoàn hảo, và Thánh vịnh gia đã sốt sắng liệt kê mọi điều lề luật, đề xuất với những ai chịu nghe và tuân theo nó. Nó làm linh hồn sống lại, nó đem khôn ngoan tới cho người đơn sơ, nó làm tâm hồn ta hân hoan. Nó cho mắt ta trong sáng. Đó là lề luật mà dân Israel đã tiếp nhận từ tay Mô-xê, một lề luật sẽ giúp dân Thiên Chúa sống trong tự do mà họ được kêu gọi bước vào. Một lề luật nhằm làm ánh sáng dẫn đường và đồng hành với cuộc hành hương của dân người. Một dân tộc từng cảm nghiệm cảnh nô lệ và bạo chúa của Pha-ra-ô, chịu đau khổ và áp bức đến nỗi Thiên Chúa phải nói: đủ rồi, không được nữa. Ta đã thấy sự thống khổ của chúng, ta đã nghe thấy tiếng kêu của chúng, ta biết các đau khổ của chúng. Và ở đây, người ta đã thấy gương mặt thực sự của Thiên Chúa, gương mặt của người cha đau khổ khi thấy con cái mình chịu đau khổ, ngược đãi và bất công. Lời lẽ, lề luật của người, do đó, trở thành biểu tượng của tự do, biểu tượng của hạnh phúc, khôn ngoan và ánh sáng. Nó là một cảm nghiệm, một thực tại được chuyên trở bằng câu kinh cầu trong Bô Bôn Vu, và phát sinh từ sự khôn ngoan tích lũy trên các lãnh thổ này từ những thời không ai nhớ được. Hừng đông mọc lên trên mọi bộ lạc. Mặt trái đất tức khắc được mặt trời chữa lành. Mặt trời mọc lên để dân, ở các thời điểm khác nhau, tiến bước giữa các thời khắc đen tối nhất của lịch sử. Trong cách phát biểu trên, người ta nghe thấy khát vọng được sống trong tự do, khát mong được ngắm nhìn đất hứa, nơi áp bức, ngược đãi và nhục mạ không còn là chuyện thường ngày. Trong trái tim con người và trong ký ức nhiều người thuộc các dân tộc anh chị em, đã có in sẵn lòng hoài mong ấy, lòng hoài mong đất đai, lòng hoài mong đến lúc thối nát của con người sẽ được lướt thắng bằng tình anh em. Bất công sẽ bị chinh phục bởi tình liên đới, và bạo lực sẽ bị hòa bình làm câm họng. Cha chúng ta không những chia sẻ hoài mong trên, người còn linh hứng nó, và tiếp tục linh hứng như thế, bằng cách ban cho ta con của người, là Chúa Giê-xu Ki-tô. Nơi người, ta khám phá ra tình liên đới của Chúa Cha, đấng vẫn đi cạnh ta. Nơi người, ta thấy lề luật hoàn hảo đã mang lấy xác thịt, đã mang khuôn mặt người, đã chia sẻ lịch sử ta để cùng sánh bước và nâng đỡ dân của người ra sao. Người đã trở nên đường, người đã trở nên sự thật, người đã trở nên sự sống, để bóng tối không có lời nói cuối cùng, và hừng đông sẽ không ngừng mọc lên trên đời sống con cái nam nữ của người. Bằng nhiều cách, người ta từng mưu toan làm cho lòng hoài mong trên im lặng và lu mờ. Và bằng nhiều cách, người ta đã cố gắng chuốc mê linh hồn chúng ta. Và bằng nhiều cách, người ta đã gắng sức khuất phục và ru ngủ con cái và giới trẻ chúng ta vào một thứ uể oải, bằng cách gợi ý rằng, không điều gì có thể thay đổi, các giấc mơ của chúng không bao giờ có thể trở thành thực tại. Đối đầu với những mưu toan này, chính tạo thế cũng phải lên tiếng phản đối. Người chị này đang kêu gào vì sự hủy hoại do chúng ta, vì việc sử dụng vô trách nhiệm và bóc lột các tài nguyên. Vì cứ đinh ninh rằng, chúng ta chính là chủ nhân và sở hữu chủ, nên được quyền tận dụng. Bạo lực nằm trong trái tim bị tội lỗi gây thương tích của con người, xuất hiện rõ ràng qua các hiện tượng bệnh lý, mà chúng ta có thể ghi nhận trong đất đai, trong không khí và nơi các sinh vật. Vì thế, giữa những người nghèo bị bỏ rơi và bị đối xử tàn tệ nhất, chúng ta sẽ thấy trái đất của chúng ta bị bóc lột và bị tàn phá, đang rên xiết và quằn quại trong cơn sinh nở. Thách đố môi trường mà chúng ta đang trải nghiệm và các nguyên nhân nhân bản của nó ảnh hưởng tới mọi người chúng ta và đòi chúng ta phải trả lời. Chúng ta không thể giữ im lặng được nữa trước một trong các cuộc khủng hoảng môi trường lớn nhất trong lịch sử thế giới. Về phương diện trên, anh chị em có nhiều điều để dạy dỗ chúng tôi. Như các giám mục Mỹ Châu Latin vốn thừa nhận, các dân tộc của anh chị em biết cách tương tác một cách hòa hợp với thiên nhiên, một thiên nhiên mà họ tôn kính như là nguồn thực phẩm, căn nhà chung và là bàn thờ của chung nhân loại. Ấy thế nhưng, nhiều dịp, trong một đường lối có hệ thống và tổ chức, dân chúng của anh chị em đã bị hiểu lầm và bị loại ra khỏi xã hội. Một số người coi các giá trị, nền văn hóa và các truyền thống của anh chị em là thấp kém. Nhiều người khác, vì say sưa với quyền lực, tiền bạc và khuynh hướng thị trường, đã đánh cướp các đất đai của anh chị em và chuốc độc chúng. Điều này đáng buồn xiết bao. Điều đáng làm xiết bao là mỗi người nên xét lương tâm mình và học cách nói: xin tha thứ cho tôi. Thế giới ngày nay, bị nền văn hóa vứt bỏ làm cho tan nát như hiện nay, rất cần anh chị em. Bị đẩy vào một nền văn hóa luôn tìm cách dập tắt mọi di sản và đặc điểm văn hóa, nhằm theo đuổi một thế giới đồng nhất hóa. Tuổi trẻ ngày nay cần bám chặt vào sự khôn ngoan của các bậc trưởng thượng. Thế giới ngày nay, bị khuất phục bởi tiện lợi, cần học lại giá trị của lòng biết ơn. Chúng ta hân hoan vì biết chắc rằng, đấng tạo hóa không bỏ rơi chúng ta. Người không bao giờ từ bỏ kế hoạch đầy yêu thương của người, hay hối hận vì đã dựng nên ta. Chúng ta hân hoan vì Chúa Giê-xu tiếp tục chết và sống lại trong mọi cử chỉ ta, hiến tặng cho những người bé nhỏ nhất trong anh chị em của chúng ta. Chúng ta hãy quyết tâm làm chứng cho sự thống khổ và sự phục sinh của người, bằng cách lên xương thịt cho những lời này: lề luật của Chúa thì hoàn hảo và khích lệ linh hồn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ với người bản địa Mexico thuộc bang Chiapas, trong chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại đây hồi trung tuần tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận muôn mùa thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài dùng mở thứ tha, để ông lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Cái nhìn của Chúa Giê-xu là cái nhìn với ánh mắt nhân từ, mời gọi và khích lệ, là chủ đề của mục Dung Nhan Thương Xót hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng Marco chương 10, từ câu 17 đến câu 27 kể rằng, một hôm có một người giàu có đến gặp Đức Giê-xu, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Trước thái độ thành khẩn của anh ta, Đức Giê-xu trả lời cho anh biết là anh cần phải giữ các điều răn như chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ. Anh liền đáp lại: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Nghe thế, Đức Giê-xu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Chắc hẳn Đức Giê-xu đã nhận thấy được sự đơn sơ và lòng chân thành của anh ta trong nỗ lực tìm cách sống trong mối tương quan gắn bó với Thiên Chúa, nên anh ta mới nhiệt tâm tuân giữ các điều răn cách nghiêm túc như vậy. Tuy nhiên, đối với anh ta, dường như việc tuân giữ đầy đủ các giới răn như vậy vẫn chưa đủ, nên anh ta muốn hỏi Đức Giê-xu là anh cần phải làm gì hơn thế nữa. Vì thế, khi biết được niềm khát vọng mãnh liệt nơi anh ta, Đức Giê-xu đã đưa mắt nhìn anh ta với ánh mắt âu yếm, khích lệ và mời gọi anh ta bước theo Người. Để giúp anh ta thỏa mãn được khát vọng sâu xa đó và với tình thương đối với anh ta, Đức Giê-xu cho anh ta biết, anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng ở trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Lời đề nghị của Đức Giê-xu quả là một thách đố đối với người giàu có này. Vì anh ta có nhiều tài sản, thì làm sao có thể dễ dàng chấp nhận từ bỏ tất cả những gì anh ta có được? Thế là anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi. Sau đó, Đức Giê-xu đưa mắt nhìn chung quanh và nói với các môn đệ, những người giàu có thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Cái nhìn của Đức Giê-xu ở đây như một lời nhắc nhở, cảnh báo các môn đệ của Người lúc đó đang kinh ngạc sửng sốt, vì xem ra các ông đang cảm nhận sự khó khăn của việc phải từ bỏ của cải để đi theo Đức Giê-xu. Chính vì thế mà họ đã nói với nhau, thế thì ai có thể được cứu? Thấu hiểu tâm trạng của các môn đệ lúc bấy giờ, Đức Giê-xu nhìn thẳng vào các ông và nói, đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Đức Giê-xu đã nhìn các môn đệ với ánh mắt đầy khích lệ, động viên các ông đừng tuyệt vọng, khi nhấn mạnh cho các ông biết rằng, với quyền năng của Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được, và mời gọi họ hãy biết tín thác vào Thiên Chúa để được cứu độ. Nhưng tiếc thay cho người giàu có, khi được gặp Đức Giê-xu, anh ta đã không cảm nhận hết tình thương vô biên của Người dành cho anh ta qua cái nhìn đầy nhân từ, khích lệ và mời gọi làm môn đệ của Người. Ngược lại với thái độ của người giàu có trên đây, ông Gia-kêu trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 19 cũng là một người giàu có và lại có địa vị trong xã hội. Ông ta ước ao được gặp Đức Giê-xu, nên một lần nọ, khi biết Đức Giê-xu sắp đi ngang qua thành Jericho, ông ta tìm cách nhìn thấy Đức Giê-xu cho bằng được. Nhưng vì ông ta thì thấp bé, mà dân chúng đi theo Đức Giê-xu thì quá đông. Ông đã nghĩ ra một cách là chạy đi trước và leo lên một cây sung để có thể nhìn thấy Đức Giê-xu. Thế là, khi Đức Giê-xu đi ngang qua cây sung, Người nhìn lên và nói với ông, này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Cái nhìn của Đức Giê-xu dành cho ông Gia-kêu, cùng với tiếng gọi đích danh tên ông, và cho biết sẽ đến ở nhà ông, cho thấy lòng nhân từ của Đức Giê-xu cùng với ý muốn của Người là đến để tìm và cứu những gì đã mất. Trong lúc mọi người không ai thèm để ý đến một người tội lỗi như ông Gia-kêu, thì Đức Giê-xu lại bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến ông qua những cử chỉ hành động đầy tình người. Người ngước nhìn lên và nói với ông. Chính cái nhìn chân tình và yêu thương đó, cùng với hành động đi bước trước của Chúa Giê-xu, bày tỏ ý muốn đến gặp ông tại nhà ông, đã thức tỉnh lương tâm ông Gia-kêu. Và thế là ông đã vội vàng về nhà đón tiếp Đức Giê-xu và tỏ lòng hoán cải thật sự, khi tự nguyện hứa sẽ lấy phân nửa của cải tài sản của ông để phân chia cho người nghèo và đền bù gấp 4 lần những gì ông đã gây thiệt hại cho người khác. Quyết tâm đổi mới cuộc đời của ông Gia Kiêu có lẽ là câu trả lời cho thắc mắc của các môn đệ. Thế thì ai có thể được cứu? Khi nghe Đức Giê-xu nói với họ trước đó, những người giàu có thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Khác với người giàu có trong Tin Mừng theo Thánh Luca đã từ chối lời mời gọi của Đức Giê-xu, ông Gia-kêu, một người dù giàu có với nhiều của cải tài sản, đã được đón nhận ơn cứu độ của Chúa, vì ông ta cảm nhận được tình thương vô biên của người dành cho ông qua cái nhìn đầy nhân từ, khích lệ của Đức Giê-xu. Quý vị và các bạn thân mến, cái nhìn của Đức Giê-xu biểu hiện lòng thương xót của người đối với con người được nói đến trong Tin Mừng, qua đó đã cho thấy tình yêu vô biên của Thiên Chúa Chí Thánh. Quả thật, như lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong tông chiếu ấn định năm thánh về lòng thương xót, sứ vụ của Đức Giê-xu được Chúa Cha trao phó là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa trong sự viên mãn của tình yêu ấy. Tình yêu đó của Đức Giê-xu đã được thể hiện một cách cụ thể qua cái nhìn của người đối với nhân loại, nhất là đối với những người tội lỗi, những người nghèo đói, những người đau khổ, những người đau ốm bệnh tật, những người bất hạnh và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Đức Giê-xu Kitô hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi, người vẫn đang nhìn mỗi người chúng ta bằng cái nhìn của lòng thương xót, như người đã nhìn đám đông dân chúng nghèo khổ đi theo người, nhìn người đàn bà góa đau khổ thành Na-in vì mất đứa con trai duy nhất, nhìn Mát-theo, nhìn Gia-kêu là những người thu thuế tội lỗi, nhìn Phê-rô, người phản bội bất trung, nhìn anh thanh niên giàu có đáng thương. Vấn đề là chúng ta có nhận ra Đức Giê-xu đang nhìn chúng ta hay không? Và qua cái nhìn đó, chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của người trong cuộc đời chúng ta, để rồi biết đáp trả lại phần nào cho tương xứng với tình yêu của người dành cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối trong loạt bài phân tích cái nhìn thương xót của Chúa Giê-xu, bài viết của Linh Mục Nguyễn Tiến Dũng dòng Phanxicô, một dung nhan thương xót. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Có một câu chuyện Đông Phương được kể như sau. Hồi xưa, có một khu vườn rất đẹp, nằm ở chính trung tâm của quốc gia. Nhà vua thường đi dạo trong vườn mỗi ngày, vào lúc thời tiết nóng bức. Trong vườn ấy có một cây tre rất oai vệ, đẹp nhất trong các cây trong vườn. Nhà vua thích cây tre ấy hơn tất cả mọi cây khác. Năm tháng lần lượt trôi qua, cây tre càng lớn thì càng xinh. Cây tre biết rằng nhà vua rất yêu thích mình. Một bữa kia, nhà vua với vẻ mặt đăm chiêu, tiến tới gần cây tre yêu dấu. Cây tre cúi rạp mình xuống để bái nhà vua. Ngài nói với cây tre, "Này cây tre ơi, ta cần đến ngươi." Cây tre hí hửng, vì tưởng rằng đã đến giây phút mà mình mơ ước lâu nay, nên đã nhỏ nhẹ đáp lại. "Thưa ngài, con sẵn sàng, ngài muốn làm gì cũng được." Nhưng giọng nhà vua trở nên nghiêm nghị, "Này cây tre ơi, để sử dụng ngươi, ta phải đốn ngươi."
Cây tre đâm ra hoảng hốt. Thưa ngài, tại sao lại phải đốn? Ngài đã mất công bao nhiêu năm để vun trồng cho con lớn lên. Ngài muốn làm chi thì cứ tùy tiện, nhưng xin đừng đốn. Giọng nói nhà vua càng nghiêm nghị hơn nữa. Cây tre yêu dấu ơi, nếu ta không đốn, thì ta không thể sử dụng ngươi. Cả khu vườn nín lặng. Gió ngừng thổi. Chim không hót nữa. Cây tre từ từ cúi mình xuống, và thốt. Thưa ngài, nếu ngài không đốn con thì không thể sử dụng, thì xin ngài cứ tự tiện đốn đi. Nhà vua nói tiếp, cây tre yêu dấu ơi, không những ta phải đốn, mà còn phải chặt các cành lá và thân ngươi. Nếu không chặt, thì ta không dùng được. Mặt trời liền ẩn sau đám mây. Đàn chim rủ nhau đi trốn. Cây tre nghẹn ngào nói không ra tiếng. Thưa ngài, chặt đi. Cây tre ơi, ta còn phải chẻ ngươi ra, móc tim của ngươi nữa. Nếu không thì ta không dùng được. Cây tre không đáp lời nào nữa, và cúi đạp xuống đất. Thế là nhà vua đã đốn cây tre, tước hết cành, tỉa sạch lá, và chặt làm đôi, và khoét con tim. Rồi ngài đưa cây tre ra dòng suối nước, cạnh những cánh đồng khô cằn. Ngài đặt cây tre xuống đất, một đầu thì nối với dòng suối, đầu kia thì quay ra cánh đồng. Nước được truyền qua ống tre và chảy ra đồng. Nhờ vậy, người ta gieo lúa, và sau một thời gian, hạt lúa mọc lên, và mùa gặt đã đến. Quý vị và các bạn thân mến, như thế, cây tre xinh đẹp đã mang lại ân huệ dồi dào nhờ sự khiêm tốn của mình. Khi còn sống, cây tre tăng trưởng và trở nên duyên dáng, nhưng chỉ đẹp cho mình mà thôi. Bây giờ, nó bị tiêu hủy, nhưng lại trở nên một kênh mang lại sự trù phú cho cả quốc gia. Câu chuyện về cây tre tuy đơn sơ, nhưng đã diễn tả đạo lý rất sâu sắc về ý nghĩa sự thanh luyện trong tiến trình trưởng thành đức tin của người Kitô hữu. Đức tin là một ơn ban của Thiên Chúa. Tuy vậy, ơn Thánh Chúa đòi hỏi sự đáp trả và hợp tác của con người. Nói cách khác, đức tin không phải là một thực thể cứng nhắc, bất động. Đức tin hòa quyện với đời sống của chúng ta, nên cần được bồi dưỡng và tăng trưởng không ngừng. Trên hành trình này, nhiều lúc chúng ta phải trải qua nhiều thử thách nhằm thanh luyện đức tin, để cho đức tin được trưởng thành cứng cáp. Công việc này không do nỗ lực của con người, nhưng tiên vàn là tác động của ơn thánh. Trong bối cảnh ấy, chúng ta dễ hiểu ý nghĩa của lời cầu xin của các môn đệ. Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Như hình ảnh cây tre trong câu chuyện, một khi chúng ta hết lòng tin tưởng, tín thác vào Thiên Chúa, không ngần ngại thuận thảo theo tất cả những gì người dạy, cũng như dám trao phó đời của mình cho người dẫn dắt, thì cánh cửa đức tin sẽ đưa chúng ta vào huyền nhiệm của Thiên Chúa, hé mở cho chúng ta sự chiêm ngưỡng Thiên Chúa, hạnh phúc của các phúc nhân trên trời. Lạy Chúa là chân lý và là hạnh phúc của con tin vào Chúa. Xin Chúa tăng thêm đức tin cho con. Amen.
Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép dư. Chỉ có một Chúa, người là Cha, mọi người hết thấy. Đứng trên hết mọi người, đứng ở giữa mọi người và trong mọi người ngàn ngàn đời con xin tin, con xin tin, con xin tin. Trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa hướng chọn ta. Khi chẳng sao chưa thành, Ngài ghé mắt trên ta, thương ban ơn siêu vời, làm con Chúa trên cao, được hưởng phúc trường sinh đời sống. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép dừa. Chỉ có một Chúa, Người là Cha, mọi người hết thấy. Đứng trên hết mọi người, đứng ở giữa mọi người, và trong mọi người ngàn ngàn đời con xin tin, con xin tin, con xin tin. Trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa đã từ lâu yêu thương ta vô bờ, nhờ bao đức Kitô xưa giang tay hiến mình, Ngài dâng lễ hy sinh để tay xóa tội khiến chân ra.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.